Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 2 tháng Giêng năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải. Nhân ngày quốc tế nhân quyền hôm mùng 10 tháng 12 năm 2017 vừa qua. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, lễ kính hai thánh Basilio cả và Thánh Gregorio Nazian, giám mục tiến sĩ hội thánh.
Tôi mừng chào đón và dâng lên điều hát công ca, công ca vua cả muôn vàng, Chúa muôn trần vì yêu. Tôn vinh ngôi lời Con Cha trên trời rằng Ngài muôn nơi như ánh mặt trời soi chiếu cuộc đời tâm tối mênh mang.
Tình Ngài cao sáng cho nhân gian ngập tràn bình an. Tình Ngài tươi mới cho muôn người tình yêu cả đời.
Vui mừng tràn lan và dâng lên điều hát công ca. Công ngợi ca mùa cá muôn vàng. Chúa muôn trần vì yêu thế nhân. Hâm cung thiên sứ để mà son ca hòa chúng tôi. Hâm cung ca chính danh Thiên Chúa trên trời kinh kinh an trời thế cho người chính.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 19 đến câu 28. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô." Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không?" Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Như ngôn sứ Isaiah đã nói, trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong tin mừng hôm nay, Gioan Tẩy Giả được người ta hỏi một trong những câu hỏi rất quan trọng của cuộc đời. Ông là ai? Có lẽ chúng ta phải mất gần như cả cuộc đời để trả lời cho câu hỏi, tôi là ai? Đó là một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời đầy đủ, nhanh chóng và dễ dàng, bởi vì đó là câu hỏi về căn tính của chúng ta, để nhận ra con người thực sự của chúng ta. Giá trị của chúng ta là gì? điều gì thực sự quan trọng đối với chúng ta, điều gì làm nên lối sống của chúng ta, đâu là giới hạn của chúng ta. Có một lối tiếp cận khác có thể biết mình là ai, là chúng ta biết mình không là ai, để chúng ta đừng cố gắng trở thành giống một ai đó mà không phải là chính chúng ta, như Gioan Tẩy Giả đã gặp phải vấn nạn này trong Tin Mừng hôm nay. Ông khẳng định dứt khoát, ông không phải là Đấng Mêsia, không phải là Elia, cũng không phải là ngôn sứ, cho dù lúc đó ông có nhận thì người ta vẫn tin. Nhưng từ tận đáy lòng mình, ông biết ông không phải là những nhân vật mà người đương thời gán cho ông. Hơn nữa, Gioan Tẩy Giả không chỉ biết mình không là ai, mà còn biết mình là ai. Ông là tiếng hô trong hoang địa, kêu gọi mọi người dọn một con đường cho Chúa đến. Ông là người đã chỉ ra Đức Giêsu là ai và dẫn người ta đến với người. Ông là chứng nhân của Đức Giêsu. Đó cũng chính là ơn gọi của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để làm chứng cho Chúa Giêsu và sống căn tính Kitô hữu của mình. Mặc dù chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để trả lời cho câu hỏi tôi là ai, nhưng là môn đệ của Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều có thể trả lời rằng tôi là một chứng nhân, là tiếng hô để dẫn dắt người khác đến với ngôi lời đã trở thành xác phàm và sống giữa chúng ta. Hôm nay, giáo hội mừng kính hai thánh Basilio Cả và Gregorio Nazian. Các ngài là bạn thân của nhau, cùng sinh tại Cappadocia, cùng xuất thân từ các gia đình quý phái, cùng học chung khoa triết và hùng biện tại Athens, cùng học cao hiểu rộng, và cả hai đã sống cùng nhau dưới mái nhà tu viện. Dù tính khí mỗi người có khác nhau, thánh Basilio Cả nổi trội về tài lãnh đạo, có óc tổ chức, còn thánh Gregorio Nazian lại thích chiêm niệm, sống âm thầm và nhân đức. Nhưng cả hai đã sống chan hòa nghĩa thiết theo gương Chúa Giêsu, là mục tử nhân lành, khiêm nhường và nhân hậu. Cả hai đều được đặt làm giám mục và cùng hoạt động nhằm bảo vệ đức tin về Chúa Ba Ngôi và về thiên tính của Đức Kitô. Các ngài cổ võ hòa bình và hợp nhất trong giáo hội, cũng như bảo vệ vững chắc đức tin của dân Chúa. Thánh Basilio Cả nổi tiếng vì hoạt động từ thiện và giúp những người nghèo lấy lại phẩm giá của mình. Ngài đã giảng, tấm bánh mà anh em cất trong căn bếp là tấm bánh của người nghèo, quần áo anh em treo trong tủ là quần áo của người trần truồng. Trong khi đó, thánh Gregorio Nazian được mọi người gọi bằng một cái tên thân thương, cha của những kẻ khốn cùng. Thánh Basilio Cả qua đời ngày 1 tháng 1 năm 379, còn thánh Gregorio Nazian tạ thế ngày 25 tháng 1 năm 390. Lạy Chúa, căn tính của chúng con là những Kitô hữu mang danh Chúa. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng con chưa sống đúng căn tính của mình. Xin cho chúng con cũng có tâm tình của thánh Augustino. Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, để chúng con đừng đặt mình làm trung tâm, nhưng biết khiêm tốn như thánh Gioan Tẩy Giả, để cho Chúa được lớn lên trong mọi người, hầu chúng con có thể đón nhận tin mừng Giáng sinh của Chúa, là tin mừng chỉ tỏ lộ cho những người bé mọn. Amen.
Trong tin yêu Ngài, ta bước trên đường không ngại đau thương. Cho dấu nguy nan hay những trai ngang, có Chúa vững vàng. Ngài đã giảng thế cho nhân gian tìm được lẽ sống. Tình trời với đất đã giao hòa, hát lên khúc ca vui mừng tràn lan và dâng lên điều hát công ca. Công ca vua ta buồn vàng, Chúa buồn trong khi yêu thế nhân.
người chính ta. Vui mừng tràn lan, ta trong bên điều hát công đàn. Công người ca mơ đã buồn ta, các Chúa dồn tràn vì yêu thế nhân. Hâm cung thiên sứ, thì nó con ca hòa chúc cơ. Bằng câu ca chính danh, thiên Chúa trên trời, tình sinh an rơi thế cho người chính ta.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Thụy Sĩ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đại hội Giới Trẻ Châu Âu lần thứ 40 của Cộng đoàn TG. Đại hội Giới Trẻ Châu Âu hàng năm do Cộng đoàn Đại kết TG tổ chức diễn ra tại Basel, Thụy Sĩ, từ ngày 28 tháng 12 năm 2017 đến mùng 1 tháng Giêng năm 2018. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp để khích lệ những người trẻ Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành họp nhau tại giao điểm của Thụy Sĩ, Pháp và Đức. Sứ điệp viết bằng tiếng Pháp của Đức Thánh Cha Francisco do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký tên, mở đầu như sau. Các bạn từ khắp châu Âu đã đến Basel, thành phố ở giao điểm của Thụy Sĩ, Pháp và Đức, để tham dự Đại hội Giới Trẻ Châu Âu hàng năm lần thứ 40 do Cộng đoàn Đại kết TG tổ chức. Các bạn đang được thúc đẩy bởi mong muốn cùng nhau khơi sâu những nguồn vui đích thực. Và niềm vui sẽ là chủ đề hướng dẫn những suy tư và soi sáng lời cầu nguyện của các bạn. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha Francisco muốn đoan chắc với các bạn rằng Ngài gần gũi các bạn về mặt thiêng liêng. Thật vậy, như Ngài viết trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng đong đầy cõi lòng và cuộc sống của những người gặp Chúa Giê-xu. Những ai để cho người cứu vớt sẽ thoát khỏi vòng tội lỗi, u buồn, sự trống rỗng trong tâm hồn và nỗi cô đơn. Có Chúa Giê-xu Kitô, niềm vui sẽ sinh ra và tái sinh luôn mãi. Sứ điệp viết tiếp, Đức Thánh Cha rất vui mừng biết rằng các bạn đã chọn tham dự cuộc gặp gỡ này để đón nhận và đào sâu thêm sứ điệp của Chúa Giê-xu là nguồn vui cho tất cả những ai mở lòng ra với Ngài. Và Ngài cảm ơn các bạn đã đáp lại lời Chúa kêu mời, Đấng đã đưa các bạn đến với nhau trong niềm vui tình yêu của Ngài. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn sống niềm vui này, là niềm vui đến từ tình bạn của các bạn với Chúa Giê-xu, niềm vui chẳng bao giờ đóng cửa lòng chúng ta trước người khác hay những đau khổ của thế giới này. Và Ngài mời gọi các bạn gắn bó với Chúa qua việc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa, để Chúa giúp các bạn phát triển tài năng, hầu thăng tiến nền văn hóa thương xót dựa trên việc khám phá lại cuộc gặp gỡ với người khác, nền văn hóa, trong đó không ai nhìn người khác cách dửng dưng hay quay lưng trước những đau khổ của anh chị em mình. Đức Hồng Y Parolin tiếp tục trích dẫn tông thư Misericordia et Misera của Đức Giáo Hoàng Francisco nhân dịp bế mạc năm thánh lòng thương xót. Cuối cùng, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, kỷ niệm 500 năm cải cách được ghi dấu trong suốt một năm sắp kết thúc, và Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần giúp các bạn trẻ tin lành, công giáo và chính thống giáo, hân hoan và làm phong phú lẫn nhau bằng những ân huệ đa dạng được ban cho tất cả các môn đệ của Chúa Kitô và chứng tỏ rằng niềm vui nối kết chúng ta vượt lên trên những đau thương của chia rẽ. Ngài cũng khuyến khích các bạn đừng sợ đi theo con đường của tình huynh đệ, để cuộc gặp gỡ tại Basel của các bạn sẽ làm cho sự hiệp thông đầy vui mừng, tuôn trào từ nguồn mạch trái tim Chúa trở nên hữu hình. Và sứ điệp kết thúc, Đức Thánh Cha phó thác các bạn cho Chúa, để các bạn có thể cùng với Đức Trinh Nữ Maria hát lên lời ngợi ca những điều kỳ diệu của tình yêu của Chúa, là nguồn mạch của niềm vui, và Ngài thành tâm chúc lành cho các bạn. Là những người trẻ đang tham gia cuộc gặp gỡ này, cho các sư huynh TG cũng như cho những người ở Thụy Sĩ, Pháp và Đức đón tiếp các bạn. Tin Vatican. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 có thể sẽ được phong hiển thánh trong năm nay. Theo tin báo chí được Giáo phận Brescia, Bắc Italia xác nhận, Bộ Phong Thánh đã cứu xét một vụ khỏi bệnh lạ lùng qua Ủy ban Giám định Y khoa và Ủy ban Thần học và đã nhìn nhận đây là phép lạ. Sự kiện này còn phải được Hội đồng Hồng Y và Giám mục thông qua, sau đó là sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Người được phép lạ là em bé Amanda, sinh ngày 25 tháng 12 năm 2014 tại nhà thương Lenago. Mẹ em mới có thai được 26 tuần lễ và nhau thai bị rách. Các bác sĩ khuyên mẹ em phá thai vì sự sống sót của thai nhi có quá nhiều rủi ro. Mẹ em bé, người thành Verona, Bắc Italia, đã nghe theo lời khuyên của một người bạn và đến cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ Ân Phúc ở thành Brescia, nơi có giữ thánh tích của Chân Phước Phaolô thứ 6. Sau khi cầu nguyện tại đây, bà trở về Verona với ảnh Chân Phước Phaolô thứ 6. Bà thai nhi đã chào đời vào đúng ngày lễ Giáng sinh. Các bác sĩ bấy giờ đã nói, việc em bé này sinh ra không giải thích được với những quy tắc bình thường của khoa học. Đối với các tín hữu, Amanda là phép lạ của Chân Phước Phaolô thứ 6. Theo báo chí, Đức Phaolô thứ 6 có thể được phong thánh trong năm 2018. Tin Giáo phận Vinh. Bế mạc tuần tĩnh tâm năm của Linh mục đoàn Giáo phận Vinh. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi tâm linh và thể xác, lấy lại sinh lực cho thân xác, làm mới lại tinh thần cho tâm hồn, tuần tĩnh tâm Linh mục đoàn Giáo phận Vinh đã khép lại vào sáng thứ Bảy, 30 tháng 12 năm 2017 vừa qua. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, đã chủ tế thánh lễ bế mạc. Đồng tế với ngài có Đức cha Phêrô phụ tá và quý cha trong toàn Giáo phận Vinh. Chia sẻ trong thánh lễ bế mạc, khởi đi từ đoạn tin mừng theo thánh Luca, chương 2, câu 36 đến câu 40. Đức cha Phaolô nhắc lại niềm tin đặt trọn nơi Chúa của bà Anna cũng như lòng mong đợi đấng cứu thế. Qua đó, ngài mời gọi quý linh mục đoàn noi gương thánh nhân để sống trọn đời sống thánh hiến của mình. Trong suốt tuần tĩnh tâm, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, và qua những bài suy niệm và những phút cầu nguyện gặp gỡ thầy Giêsu, quý linh mục đoàn cảm thấy được rằng thắt chặt hơn mối tương quan với Chúa qua khát vọng nền thánh, nên giống Chúa Giêsu nhờ chu tất các việc đạo đức thuộc đời sống và sứ vụ linh mục. Đào sâu hơn mối tương quan với bản thân, nhờ ý thức được sự mỏng giòn yếu đuối của mình để sống khiêm tốn, liêm chính, nghèo khó thật sự trong tinh thần, sẵn sàng đáp lại mọi đòi hỏi của sứ vụ. Làm mới mẻ mối tương quan với anh em qua lòng yêu thương, phục vụ, nhất là trong việc loan báo tin mừng là sứ mạng cao cả và cốt yếu nhất của linh mục. Tuần tĩnh tâm của linh mục đoàn Giáo phận Vinh kết thúc trong niềm hân hoan, hy vọng và tạ ơn. Tin Vatican. Bộ truyền thông ký hợp đồng với dòng Don Bosco. Sau khi ký hợp đồng cộng tác với dòng tên, nay bộ truyền thông ký hợp đồng cộng tác với dòng Don Bosco. Trong thông cáo công bố ngày 23 tháng 12 năm 2017 vừa qua, bộ truyền thông cho biết hợp đồng giữa bộ này với dòng Don Bosco mới được ký kết giữa cha Angel Fernandez bề trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco và đức ông Mario Eduardo Vigano, bộ trưởng bộ truyền thông của tòa thánh. Hợp đồng có giá trị trong 3 năm và có thể gia hạn. Với hợp đồng này, dòng Don Bosco có thể thực hiện sự đóng góp theo đoàn sủng của Don Bosco trong khuôn khổ các dịch vụ khác nhau của bộ truyền thông. Từ trước đến nay, tòa thánh vẫn ủy thác cho dòng Don Bosco một số cơ quan như nhà in đa ngữ, nhà xuất bản và nhà sách Vatican. Trong chương trình cải tổ giáo triều Roma, Đức Thánh Cha đã gộp 9 cơ quan của tòa thánh, trong đó có các cơ quan cho đến nay được ủy thác cho dòng Don Bosco thành một cơ quan duy nhất là bộ truyền thông và bổ nhiệm đức ông Vigano làm bộ trưởng. Với hợp đồng mới, dòng Don Bosco tiếp tục cộng tác với tòa thánh, nhưng không phải như những cơ quan độc lập, nhưng ở trong khuôn khổ bộ truyền thông. Trong thời gian trước đây, qua hợp đồng ký kết với bộ truyền thông, một số các tu sĩ dòng tên tiếp tục phục vụ tại Đài Vatican, như một cộng đoàn thi hành sứ vụ giữa lòng hệ thống truyền thông của tòa thánh. Tin giáo hội tại Canada. Thánh tích Thánh Francisco Xavier, Thánh Du Canada. Từ ngày 3 tháng Giêng đến 2 tháng 2 năm 2018, thánh tích của Thánh Francisco Xavier, cánh tay phải của Ngài, sẽ được tôn kính tại 14 thành phố của Canada. Chuyến thánh du này được Tổng giáo phận Ottawa cùng với dòng tên tại Canada và phong trào CCO Mission Campus, một phong trào quốc gia có sứ vụ truyền giảng tin mừng tại các đại học cùng tổ chức. Đức Tổng giám mục Terang Brendergat, dòng tên của Tổng giáo phận Ottawa, nói rằng Thánh Francisco Xavier là một trong những vị thánh được kính nhớ nhất của mọi thời đại. Ngài là một con người có đức tin và lòng can đảm phi thường, một người hết lòng chia sẻ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô với hàng ngàn người khắp Đông Nam Á, Hoa và Ấn Độ. Các nhà tổ chức chuyến thánh du tin rằng đây có lẽ là lần đầu tiên thánh tích này đến Canada. Cánh tay phải của Thánh Francisco Xavier thường được giữ trong một hòm đựng thánh tích và trưng bày cho các tín hữu tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma, còn thân thể Ngài đang được giữ tại Hoa. Từ khi thánh nhân qua đời vào năm 1552, toàn bộ thân thể cũng như cánh tay phải của thánh nhân không bị tan rã như thường thấy. Người ta dự kiến sẽ có hơn 100.000 người đến kính viếng thánh tích của Thánh Francisco Xavier, là con số tương tự với số người thánh nhân đã rửa tội bằng cánh tay và bàn tay phải này. Angel Regnier, người đồng thành lập phong trào CCO Mission Campus, nói rằng, dành thời gian đến kính viếng thánh tích như thế này có thể mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích. Đây là cơ hội để đào sâu mối liên hệ của chúng ta với Chúa và hiểu rõ hơn ơn gọi và mục đích của chúng ta trong cuộc sống. Cô cho biết, mình rất vui khi cộng tác vào việc tổ chức chuyến thánh du này để mọi người dân Canada có thể đến cầu nguyện trước thánh tích. Thánh Francisco Xavier sinh ngày 7 tháng 4 năm 1506 và được xem là thuộc nhóm thành lập dòng tên. Thánh nhân đã trải qua phần lớn đời tu của Ngài tại Á Châu, đặc biệt tại các thuộc địa của thực dân Bồ Đào Nha và tại Ấn Độ và Nhật Bản. Ngài là nhà truyền giáo đầu tiên đến Nhật. Thánh nhân qua đời mùng 3 tháng 12 năm 1552 tại đảo Thượng San, ngoài khơi Trung Quốc, là nơi mà thánh nhân mong ước đến truyền giáo. Được biết, thánh tích của Thánh Francisco Xavier sẽ đến lần lượt 14 thành phố của Canada.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 10 tháng 12 năm 1948, tức cách nay 70 năm, Liên Hiệp Quốc đã công bố Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, như kim chỉ nam hành xử của mọi quốc gia và xã hội toàn thế giới, nhằm mục đích đề cao nhân phẩm, thăng tiến hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân sống ở khắp nơi trên trái đất này. Nhân ngày này, Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong Twitter như sau. Hoạt động chính trị cần được thực sự đặt để phục vụ con người, công ích và việc tôn trọng thụ tạo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 12 năm 2017, Đức Thánh Cha cũng nói, hôm nay là ngày trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho chiến dịch quốc tế nhằm hủy bỏ các vũ khí hạt nhân. Việc thừa nhận ấy xảy ra trùng với Ngày Quốc tế Nhân quyền, và điều này nêu bật mối dây nối kết mạnh mẽ giữa các quyền con người và việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Thật vậy, dấn thân bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, một cách đặc biệt những người yếu đuối và bị thiệt thòi nhất, có nghĩa là cương quyết làm việc để xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Thiên Chúa cho chúng ta khả năng cộng tác để xây dựng căn nhà chung của chúng ta. Chúng ta có sự tự do, trí thông minh và khả năng hướng dẫn kỹ thuật, hạn chế quyền lực của chúng ta để phục vụ hòa bình và tiến bộ thật sự. Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền do Liên Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948 là một trong các văn bản pháp luật có giá trị luân lý đạo đức rất cao. Nó gồm 30 điều lệ bảo đảm cho các quyền tự do của con người trong mọi lĩnh vực cuộc sống, chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Nó diễn tả ước mong của các cá nhân và cộng đoàn gia đình, quốc gia và quốc tế được sống trong tự do và hạnh phúc. Nhưng rất tiếc, có rất nhiều chính quyền đã ký nhận nhưng lại không thi hành bản tuyên ngôn này, trong đó có các chính quyền độc tài cộng sản. Lời mở đầu Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền viết như sau. Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình thế giới. Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại và việc đạt tới một thế giới, trong đó mọi người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, được giải thoát khỏi sự sợ hãi và khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người. Xét rằng, điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ, để con người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền. Xét rằng, điều cốt yếu là phải phát triển những tương quan hữu nghị giữa các quốc gia. Xét rằng, trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin vào những nhân quyền căn bản, vào phẩm cách và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng nam nữ, cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi trường tự do hơn. Xét rằng, các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp Quốc để phát huy sự tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản. Xét rằng, một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy. Vì vậy, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp lũy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thổ bị giám hộ. Tiếp theo đó là 30 điều luật quốc tế về các quyền tự do của con người. Điều 1. Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái. Điều 2. Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản tuyên ngôn này, không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác. Ngoài ra, không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền. Điều 3. Ai cũng có quyền được sống, tự do và an toàn thân thể. Điều 4. Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch. Chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ. Điều 5. Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm. Điều 6. Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại đâu. Điều 7. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Điều 9. Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đày một cách độc đoán. Điều 12. Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy. Điều 13. 1. Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia. 2. Ai cũng có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi hương. Điều 16. 3. Gia đình là đơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải được xã hội và quốc gia bảo vệ. Điều 17. 1. Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư, hoặc hùng hiệp với người khác. 2. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán. Điều 18. Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng. Điều 19. Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm. Quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận, cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. 69 năm đã trôi qua kể từ khi công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nhưng rất tiếc, 2/3 dân số thế giới vẫn chưa được hưởng các quyền căn bản của con người, như được long trọng công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948. Trái lại, xem ra, chiến tranh, xung khắc, khủng bố, đàn áp bất công vẫn tiếp diễn và ngày càng gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới. Và trong các hoàn cảnh ấy, các quyền con người rất thường bị vi phạm một cách trầm trọng, có thể dẫn đến cảnh thanh lọc chủng tộc và diệt chủng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải, nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền, hôm mùng 10 tháng 12 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, trong thời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bê-lem đất Giu-đa, Không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời báo mộng đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay viết theo thể văn Mishras, tức là vận dụng nhiều chi tiết để tìm cách cắt nghĩa, lý giải ý nghĩa của một vấn đề, nhất là vấn đề tôn giáo hay một đoạn sách thánh. Tác giả sách tin mừng đã không mấy bận tâm đến sự chính xác của lịch sử như chúng ta làm thời nay. Hơn nữa, chúng ta biết rằng các trình thuật về thời thơ ấu, về cuộc đời và sứ mạng của Đấng Cứu Thế đều được viết lại sau khi tất cả các biến cố đã xảy ra. Vì thế, một cách nào đó, tác giả nhìn tất cả các biến cố ấy trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh. Đó cũng là điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi đọc sách thánh. Cụ thể là, tác giả sách tin mừng theo Thánh Matthew dường như đã cố ý lấy hình ảnh vì sao lạ xuất hiện nơi những người dân ngoại và hành trình tìm kiếm của các đạo sĩ để trình bày một chân dung của vị cứu tinh nhân loại xuất hiện giữa trần gian. Biến cố này đã được ông Ba-la-am tiên báo trong sách Dân Số rằng, một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Vị cứu tinh nhân loại này đã được các ngôn sứ tiên báo nhiều lần trong Cựu Ước. Nhất là sách ngôn sứ Isaiah đã nhiều lần nhắc đến tước hiệu Đấng Cứu Độ, và tiên báo người sẽ đến. Đó chính là lý do mà dân Do Thái hằng luôn ngóng chờ ngày người xuất hiện. Vị cứu tinh đó nay xuất hiện không chỉ cho người Do Thái, nhưng trước hết là cho những người lương dân thành tâm tìm kiếm chân lý. Các nhà đạo sĩ là những gương mặt đại diện cho những người thành tâm thiện chí ấy. Dù họ không hiểu biết nhiều về Kinh Thánh, chẳng biết nhiều về Do Thái giáo, nhưng họ đã tìm kiếm theo sự mách bảo của lý trí tự nhiên, và cuối cùng họ đã gặp được Đấng Cứu Thế, đang khi dân Do Thái chưa mấy người được biết. Như vậy, bài tin mừng hôm nay cũng muốn trình bày một chân lý khác nữa, đó là người đã đến nhà mình mà gia nhân không chịu đón tiếp. Người đã bị từ chối, dù sự xuất hiện của người đã làm vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem phải xôn xao. Kính thưa quý vị, khi đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận ra hai khung cảnh đối lập nhau. Một bên là Jerusalem, ở đó có triều đình của hoàng đế Herode, còn bên kia là Bethlehem, nơi vì sao dừng lại. Các nhà chú giải Kinh Thánh đã cho rằng, sở dĩ các vị đạo sĩ mất dấu đường đi khi đến Bethlehem nên phải tìm cách hỏi thăm, vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu. Vì Thiên Chúa muốn dùng các ngài để báo tin cho triều đình Herode và giới lãnh đạo Do Thái về cuộc Giáng sinh của Đấng Cứu Tinh. Quả thế, giới lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem đã tra cứu sách thánh và các lời tiên tri về Đấng Messiah. họ đã đưa ra lời chú giải chính xác về nơi xuất hiện của vị cứu tinh là tại Bethlehem, xứ Giu-đê. Nhưng đáng buồn thay, họ vẫn ở lại trong thành Jerusalem. Như vậy đã quá rõ, các học giả Do Thái đã có thể tìm câu trả lời trong chính sách thánh của mình. Vậy mà, họ đã không mấy mặn mà khi nghe tin về vị cứu tinh xuất hiện. Còn với các vị đạo sĩ, các ngài đã theo lời chỉ dẫn của giới lãnh đạo Do Thái, và sau đó lại được vì sao lạ xuất hiện xác nhận. Họ đã tìm thấy đấng cứu thế ở Bethlehem. Trái lại, Herode thì bắt đầu nuôi ý đồ tìm giết vị vua mới sinh, vì ông lo sợ cho ngai vàng của mình. Bài tin mừng của ngày lễ hiển linh hôm nay trình bày hình ảnh Đức Giêsu là ánh sáng. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu soi cho dân Do Thái, nhưng cho tất cả mọi người, cũng như mặt trời không phải là của riêng một quốc gia, một dân tộc nào, thì đấng cứu thế cũng là vị cứu tinh của mọi dân tộc. Đó chính là lý do, ngay sau khi Giáng sinh, người muốn tỏ mình ra không những cho những kẻ chăn chiên nghèo hèn, mà còn cho các vị đạo sĩ, là thành phần đại diện cho dân ngoại. Là những Kitô hữu, chúng ta gắn bó với Đức Giêsu và cũng trở thành ánh sáng của trần gian. Nếu chúng ta đang phải sống trong một thế giới nhiều tăm tối, thì hãy nhớ rằng, bầu trời càng tối, càng dễ dàng nhìn thấy ánh sao. Trong hoàn cảnh đó, ánh sáng của chúng ta có dịp chiếu tỏa rộng rãi hơn. Lời của Đức Giêsu đã nói, ánh sáng của anh em phải chiếu tỏa trước mặt mọi người. Và như lời Thánh Phaolô thì, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Vậy, hãy tiến bước trong hành trình của đức tin như những nhà đạo sĩ. Chắc chắn có những thăng trầm, những khó khăn, có những lúc ánh sáng vụt tắt, nhưng sẽ đến lúc ánh sáng lại lóe lên rạng ngời. Nếu kiên trì, tiếp tục tiến bước, chúng ta sẽ gặp được đấng chúng ta hằng mong đợi. Đó chính là cuộc hành trình của người Kitô hữu, tiến bước lầm lũi như Abraham, như Samuel. Hãy đừng sợ đêm đen, đừng sợ bóng tối, đừng sợ sự dữ, đừng sợ tiêu cực, nhưng hãy vững tâm, sống công minh chính trực, vì Đức Kitô là ánh sáng đã đến trần gian, người luôn ở bên ta và nâng đỡ chúng ta. Ánh sáng đã bừng lên trong đêm tối, và không có tối tăm nào có thể dập tắt được. Ánh sáng ấy chính là Đức Kitô chiếu soi cho toàn thể nhân loại trong ngày lễ hiển linh hôm nay.
Tay mang kỳ nhu, một thước ba đường Chúa, quỳ dâng tua lễ tôn vinh thay cho nhân loại.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cảm động như sau. Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ. Cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm, và tất cả những gì đủ để cô bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai của cô, Andy. Andy là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào nên anh quyết định giúp Susan lấy lại sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Andy đề nghị đưa cô đến chỗ làm hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Andy nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự đi bằng xe buýt, tự đến chỗ làm, đó mới là đúng cách. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Đúng như Andy nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. Cô ta phản ứng bằng giọng cay đắng. Em bị mù mà, làm sao em biết sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không? Andy rất đau lòng khi nghe những lời đó. Nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt. Trong 2 tuần liền, anh đi trong bộ đồng phục quân đội đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt tới cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày. Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên họ đi theo 2 hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt tới chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé." Susan không biết có phải là anh ta nói với mình không, nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để sống cơ chứ? Cô hỏi, sao anh lại ghen với tôi được? Người lái xe đáp, vì cô được quan tâm và bảo vệ, cô thật là hạnh phúc. Susan ngạc nhiên hỏi, tôi được bảo vệ, anh nói thế tức là sao? Lúc bấy giờ, người lái xe giải thích, suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo cho đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, Susan quả là một người rất may mắn vì cô không nhìn thấy Andy nhưng cô vẫn cảm thấy Andy ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin, đó là tình yêu của Andy luôn hiện hữu trong cuộc đời của cô. Trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có cái may mắn là được người mình yêu quý luôn hiện diện hay kề cận để kịp thời sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Vì thế, cảm nhận được tình yêu của nhau hiện diện trong đời là một niềm hạnh phúc mà chỉ có những tình yêu đích thực và chân chính mới có thể mang lại. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta với một mối tình sâu sắc và vĩ đại như thế. Ngài vẫn hiện diện khi chúng ta tưởng mình phải sống trong cô đơn. Ngài sẵn sàng lắng nghe cho dù quanh ta không có lấy một ai để thổ lộ tâm tình. Đôi mắt Ngài luôn dõi theo trông chừng cho dù ta một mình bước đi trên ven trên đường đời lắm chông gai và bão tố. Trong suốt 40 năm sống tại thế gian, Chúa Giêsu luôn hiện diện với con người. Chúa Giêsu luôn hiện diện với con người trong những lúc họ đau buồn và tuyệt vọng nhất. Ngài hiện diện để củng cố niềm tin và ban sức sống cho những người đang tuyệt vọng vì bệnh tật lâu năm. Ngài hiện diện để chữa vết thương lòng và ban thêm sức mạnh cho những người lầm lạc. Ngài hiện diện để hồi sinh và ban thần lực cho kẻ chết được sống lại. Ngài hiện diện để ban ánh sáng cho những người đang sống trong bóng đêm của ngoại cảnh, bóng đêm của đức tin và cả bóng đêm của tâm hồn. Ngài hiện diện làm bạn đồng hành với hai tông đồ đang lê những bước chân mệt mỏi, cô đơn và thất vọng trên đường về Emmaus và ở lại với các ông khi trời đã ngã bóng chiều tà. Khi các tông đồ đang sống trong nỗi tuyệt vọng, sợ hãi vì họ nghĩ rằng thầy của mình đã chết. Đức Kitô phục sinh lại đến để xua tan án mây đen đó bằng sự hiện diện của mình ở giữa các ông với lời chào, bình an cho các con. Khi về trời, Ngài vẫn âu yếm hứa rằng, này đây, thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và với bí tích thánh thể, Ngài đã thực hiện lời hứa đó. Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh để luôn được hiện diện gần gũi với loài người. Ngài tự hiến mình để trở thành thịt máu của con người. Đây là sự kết hiệp sâu xa, một hình thức hiện diện trọn vẹn một cách tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn vì sự hiện diện liên lỉ của Ngài trong đời sống của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con đừng để Thánh Thể phải chờ đợi chúng con một cách mỏi mòn trong những ngôi nhà tạm, và xin cho chúng con luôn có tâm tình sốt mến mỗi khi rước thánh thể vào lòng. Vì chỉ khi thực sự sống kết hiệp mật thiết với thánh thể, chúng con mới dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong từng phút giây đời sống của mình. Amen.
Giữa lúc cuộc đời vì nhân thế cười chê, giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại, giữa lúc hoa tai không ai người đoái hoài, xin trở về một cõi rất riêng tư trong Giêsu đấng chở che đỡ nàng. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.